Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng. Vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày Tết Trung Thu. Mà Tết Trung Thu thì chúng ta vẫn hay có cái bài hát gì thuộc lòng ngày thời xưa còn bé đó. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi. Vỗ tay lên! Vỗ tay lên! Lòng vui sướng với đèn trong tay. Em mua ca trong ánh trăng rằm, đèn ông sao với đèn ca chép, đèn thiên nga với đèn bướm bướm. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn nga với đèn trắng trắng. Em rước đèn này đến chị Hằng, cắt tùng 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 cắt 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 tùng 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 cắt 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 tùng 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 cắt 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 tùng 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 cắt cắt tùng 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 cắt cắt tùng tùng cắt tùng tùng cắt tùng 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 cắt. Hồi như hết hơi hát hoài biết đâu giờ sẽ xong. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy, chả có phải nghĩ ngợi gì cả, bảo vỗ tay là vỗ tay, bảo hát là hát, thuộc thì hát mà không thuộc thì vỗ tay, không có ngại ngần, không có e dè gì đó, thì chúng ta đang trở nên giống như trẻ thơ. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Ông bao nhiêu tuổi?
Cha con năm 68 ạ.
68, rồi em bé 68 được không? Được. Rồi bà năm nay bao nhiêu?
Thưa cha con năm nay con 70.
Úi giời, em bé 70 được không? Được không? Được. Còn bà bao nhiêu?
Con 76 cha.
Úi giời, em bé 76 không, mời em lên đây. Đúng không? Tôi mời em lên đây. Đây. Đây, thưa anh chị em, giới thiệu hôm nay là Tết Trung Thu. Chúng ta có bé 76 đến chia sẻ được không? Được. Hoan hô bé 76 đi. Rồi, bé 76 đứng đây. Bé 76 tên gì?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, tôi tên là Nguyễn Thị Sẻ, 76 tuổi, ở họ Đạo Tân An.
Rồi 76 tuổi Nguyễn Thị Sẻ, rồi 76 tuổi chia sẻ cho mọi người coi hôm nay Tết Trung Thu có gì vui, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con mới biết đây là nay được là hơn 3 tháng, nhưng con đi là được Chúa giúp đỡ con, là ban ơn cho con là gì? Con bị tiểu đường giả huyết 17 năm, uống thuốc nó biến chứng đủ thứ hết cha. Cha biết cái bệnh tiểu đường mà, cái do cái thuốc đó mà nó biến chứng ra, nào là cái bộ đồ lòng mình hư hết, rồi nó thối quá các tay chân gì hết. Nhưng mà lên đây cha đặt cho con được 6 lần, nhưng mà nay con bỏ thuốc nay được 1 tháng rồi, không uống áp huyết mà không uống tiểu đường nữa, tự nhiên hết. Đó. chúc tụng Chúa. Và trong cái đoàn Long An của con là có 10 hợp đồng xe, có 16 người. Tất cả chị em và các cháu con đều được ơn Chúa hết ráo. Không có ai là không được. Ít nhiều cũng có là người dài ba cái quả của Chúa cho. Lát nữa cha cho xin có mấy chị đó cho trong cái tổ nhóm con lên chia sẻ.
Rồi. Rồi vì... nhóm Long An 16 người đưa giơ tay coi.
Xin cho nhóm Long An đứng lên giùm đi.
Giơ tay coi lên cho một chồng tay hoan hô nhóm Long An coi, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là chỉ nói một câu rồi. Con lên đây con đập tay được 6 lần rồi, tiểu đường cái gì nữa? Áp huyết 16 năm. Cái 17 năm cái tự nhiên hết. Có tự nhiên hết không? Trả lời, có tự nhiên hết không? Không, mà là ơn của Chúa. Mình thấy nó tự nhiên hết, mình cũng ngạc nhiên, cũng lạ lùng, không uống thuốc nữa mà tự nhiên hết. 17 năm tiểu đường, 17 năm huyết áp, cái bộ đồ lòng hư hết trơn, biệt bộ đồ lòng còn không?
Dạ hư hết rồi, mà anh ta là khỏe hết rồi cha.
Chúng ta thấy có câu là hư hết rồi mà hôm nay lại khỏe hết rồi. Sống tinh thần của trẻ thơ mà Chúa mời gọi chúng ta trong ngày Tết Trung Thu. Bài đọc mà giáo hội lựa chọn để chúng ta được nghe đó là: các con muốn vào nước trời thì phải trở nên giống như trẻ thơ, phải có tâm hồn của trẻ thơ. Mà tâm hồn của trẻ thơ là tự nhiên hết rồi. Tâm hồn của trẻ thơ là bộ đồ lòng hư hết rồi mà bây giờ nó khỏe rồi. Thì đó, tâm hồn của trẻ thơ là như vậy đó, thưa anh chị em. Mình cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy. Hôm nay là không có máy, không có bánh.
Thưa cha, cho con nói tiếp là trong cái nhóm của con á là rất là sùng lòng thương xót Chúa và lòng thương xót của mẹ dữ lắm. Là lên xe bắt đầu chạy là đọc kinh suốt cho tới xuống, về cũng bắt đầu đọc suốt luôn tới xuống. Nhưng mà trong cái nhóm tụi con nó có hai, chia ra làm hai. Một nhóm thì ở gần nhà thờ thì mỗi buổi tối 6 giờ đến nhà thờ đọc kinh lòng thương xót Chúa lần chuỗi mân côi. Còn những người ở xa nhà thờ thì đi tới từng nhà, nay tới nhà này, mai tới nhà kia, mốt tới nhà nọ, đi chừng nào hết sớm thôi rồi quay trở lại đi nữa. Vậy là cho nên con thấy vậy là sùng Chúa Đức Mẹ phù hộ cho nên nhóm tụi con người nào cũng được ơn Chúa hết. Con cảm
ơn. Rồi mấy chị em nhóm 16 lên đây coi. Nhóm 16 lên đây, những ai là nhóm 16 lên đây coi. Rồi, đây một người nữa. Thưa anh chị em, đặc biệt là tôi gọi là nhóm 16 đi, là nhóm gần nhà thờ thì hàng ngày đến đọc kinh lòng thương xót Chúa tại nhà thờ. Nhóm xa nhà thờ thì thưa anh chị em, chúng ta đi từ nhà này tới nhà nọ, qua nhà kia. Chúng ta nhìn thấy nhóm 16 đây. Đây là nhóm 16 ở bên mãi tận là Long An, thưa anh chị em. Cái hình ảnh này quá đẹp của những bà già đi dắp lên, không sao đâu, cứ đi dắp lên. Đây chúng ta thấy những bà già như thế này. Rồi xin mời các anh chị lên. Hôm nay là ngày Tết Trung Thu, sẽ không tặng sách ảnh, nhưng mà mỗi người một cái bánh, một cái lồng đèn, thích không? Rồi các anh chị lấy giùm tôi. Vân bánh lên. Vân rồi đây, đem đây cấm đây, mỗi người một cái bánh nha. Rồi lấy cái lồng đèn ra, lấy mỗi người một cái bánh và cái lồng đèn máu. Lồng đen. Yeah. Thưa anh chị em, rồi trở nên bé thơ. Đây là cái lồng đen trên đây. Rồi phát cho họ một cái mẫu đây. Rồi, đây là lồng đèn nha. Lấy lồng đèn ra, mở ra. Lồng đèn đây. cầm đây cho bà già. Bà già 76, đây lồng đèn. Rồi thưa anh chị em, những con người mà mỗi người cái hồn nhiên đơn sơ vào, cứ mỗi người một cái lồng đèn đi, để cho chúng ta thấy được rằng là đây một bà Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường vui sương. Lại lên rước đèn lên. Rồi chúng ta thấy những hình ảnh của những bà già đơn sơ hồn nhiên với những cái đèn như thế này. Và Chúa nói rằng nếu các con không trở nên bé thơ thì các con không được vào nước trời đâu. Mà trở nên bé thơ là cái gì? Là cầm cái lồng đèn trên tay mà chả ngại ngần gì cả. Trở nên bé thơ là gì thưa anh chị em? Là cầm cái bánh trên tay mà cũng không có ngại ngần gì cả. Trở nên bé thơ là có hoàn toàn TT. Trở nên bé thơ là hoàn toàn TT là 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 anh chị em dơ cao tới lên là 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 tín thác. Trở nên bé thơ là như thánh nữ Faustina, con hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Trở nên bé thơ là như bà già 76, như là ông già 80, như là em bé 3 tuổi kia. Mấy tuổi? 3 tuổi. Vâng, hoàn toàn tín thác. Đây, chị bế ra đây cho tôi. Chị bế ra lên. Tôi trao một cái bánh, một cái lồng đèn cho bé. Đây, chị bế lên đấy. Đây, thưa anh chị em, đấy, đứa bé này nó như là một thiên thần. Lúc bé, bánh này con, bánh, đây, lồng đèn đây con. Thưa anh chị em, trở nên bé thơ là đứa bé này nó để cho mẹ ẵm, mẹ bồng, mẹ muốn ẵm đi đâu thì đi, mẹ muốn cho cái gì thì cho, mẹ muốn làm gì thì làm. Nó vẫn tin một điều chắc chắn là mẹ nó yêu thương nó, cho nên nó chẳng khóc gì cả. Bìa thử đưa người khác bế của nó khóc không? Đấy, người khác bế của nó khóc không? Khóc không con? À, nó thấy tôi nó vẫn chưa khóc. Thưa anh chị em, Chú tôi nó nặng. Vì mà bạn đấy nãy giờ ông giỏi thật đấy. Thì chúng ta thấy là một đứa bé mà nó hoàn, tại sao nó khóc? Anh chị em biết tại sao nó không khóc? Tại sao? Có bánh, có đèn. Không phải. Có bánh nó vẫn khóc, có đèn nó vẫn khóc, mà có mẹ nó. Cho nên tôi có ẵm nó, tôi có bồng nó, nhưng mà mẹ nó đứng ở bên, nó vẫn tin rằng mẹ nó bảo vệ nó không sợ, đúng không? Mà nó thường không nhìn thấy mẹ nó coi là bắt đầu nó khóc lên liền, bánh nó cũng vứt, lồng đèn nó cũng vứt, nó chỉ cần mẹ mà thôi. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, sống tinh thần tín thác là như vậy, là cho dù có bánh, cho dù có đèn, cho dù có tiền, cho dù có quyền, cho dù có chức, cho dù có nhà cao cửa rộng, mà không có Chúa, người không có đèn, cái bà này. Ủa, thôi đang nói hứng thì mà làm tôi hết cả hứng. Tôi tính là cho dù có bánh, cho dù có đèn, cho dù có nhà cao cửa rộng, cho dù có chức, cho dù có quyền, cho dù có danh vọng, cho dù có tất cả mọi sự trên thế gian, mà không có Chúa thì cũng không là gì cả. Mình vẫn khóc, vẫn khóc. Đứa bé nó có bánh có đèn thì nó vui, nhưng cái điều quan trọng là phải có mẹ. Bé tên gì con?
Maria Nguyễn Thị Trâm.
Hả?
Maria Nguyễn Thị Trâm.
Nó bao nhiêu tuổi?
Cháu con 3 tuổi.
Cháu của con hay con của con?
Cháu ngoại con.
Hả?
Cháu được ơn con làm chứng cho Chúa.
Rồi con làm chứng luôn đi.
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con, cháu con là năm vừa rồi là đi khám bệnh bị bẩm tinh bẩm sinh, vậy là bác sĩ với chuyển lên bệnh viện trên, thì là con với cầu xin Chúa lòng thương xót, vậy là Chúa chữa lành cho cháu con.
Hết chưa?
Dạ hết rồi ạ.
Đấy, cứ đơn sơ như vậy thôi. Cháu bị bệnh tật bẩm sinh, cầu xin Chúa chữa lành cho con, bị nó hết rồi. thế là xong. Đấy, mình cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ vậy, chẳng cần màu mè, chẳng cần hoa lá cành gì cả. Mà tôi thấy ngồi dưới này, tôi bế lên, tôi đưa lên tình cờ, tôi có biết là làm chứng hay không làm chứng đâu, nhưng mà đưa lên cuối cùng Chúa lại gửi đúng một chứng nhân là một đứa bé bẩm sinh mà lên đây cầm lồng đèn, cầm cái bánh trong tay, vẫn không có cần thiết gì cả. Quan trọng là phải có mẹ, còn chúng ta quan trọng là phải có. Thế cao tôi lên, chúng ta quan trọng là phải có. Đèn có ăn thua gì không? Lộc bánh có ăn thua gì không? Nhà cao cửa rộng có ăn thua gì không? Danh vọng chức tước quyền lực có ăn thua gì không? Mà cần thì phải là có. Cần phải có. Cần phải có. Rồi bây giờ các em thiếu nhi rước đèn về nha. Được chưa? À, khoan, còn em nào muốn làm chứng nữa? Nãy còn em nào nữa muốn làm chứng? Nhóm 16 còn em nào nữa? Rồi.
Con là Maria Phạm Hồng Dung. Con lên làm chứng cho Chúa là con được hai ơn. Cháu con năm rồi là nó đi đóng la phong cho người ta, cái bị điện giật té từ trên trần xuống, chết đi tim ngắt luôn. Rồi cái đưa đi bệnh viện ta nói dạ, chết rồi, không có cứu được nữa. Cái ở nhà chị con mới điện mới kêu mấy chị em trong nhóm đọc kinh mỗi ngày, đồng Chúa thương xót á, cầu nguyện cho cháu. Rồi sau đó lên thành phố, cháu tim còn đập mạnh là cháu sẽ thở được. Rồi đưa lên thành phố phòng mổ cho cháu. Rồi 10 ngày sau là cháu tỉnh lại. Bây giờ cháu khỏe và đi làm bình thường lại. Dạ. Yeah.
Hallelujah. Cái quạt trong tay. Còn trong tay mở ra. Hallelujah. To lên, cầm cái quạt vừa nó tạ ơn Chúa to lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cái ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con bệnh huyết trắng nay 18-19 năm rồi mà không hết, uống thuốc ở đâu cũng không hết. Rồi cái con nghe đến chị con đi lên lòng Chúa thương xót cầu nguyện, cái con nói để con đi lên cha, đặng cha đặt tay cầu nguyện cho con. Rồi con tới nay là con hết bệnh, mà đau khớp của con cũng hết, mà đau đường ruột của con cũng hết, giờ toàn bộ con hết ráo, không còn bệnh gì hết.
Hallelujah. Hết ráo rồi. Cho nên hallelujah. Cái gì cũng hết rồi.
Mười mấy lần rồi đó cha.
Bao nhiêu lần?
Dạ 12-13 lần rồi đó.
Rồi còn bé nào trong nhóm 16 nữa không? Rồi đây. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 77 tuổi.
Cô bé 77 tuổi. Con tên là gì?
Dạ con Nguyễn Thị Nghề, ở giáo xứ Tân An, khu phố 3, phường 6. Thưa cha, trong tháng 5 năm 2017, con và chị con bệnh đau nhức hai cái chân, chị con té bị trệt xương sống, nằm ở trong nhà không đi được, để con phục vụ cho chị con. Rồi con mới cầu lòng thương xót của Chúa. Rồi con nghe tin mừng của cha ở trên nhà bè này, rồi con mới nói với cái chị gái nhỏ ở dưới thị xã, con hợp đồng con xin đăng ký đi đặng cầu nguyện cho chị con và con. Rồi trong có 3 tháng rồi được khỏe mạnh, lòng thương xót Chúa cứu chị con và con được khỏe mạnh. Và xin con không có biết mà để nhắn tin cho cha, con chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi Chúa ban cho con với chị con hết bệnh, không còn đau nhức nữa và đi đứng bình thường. Xin Chúa ban phúc lành cho cha và cộng đoàn được tràn đầy ơn Chúa, đặng lo cho giáo hội trong thế giới này và cộng đoàn giáo xứ của nhà bè, anh chị em của chúng con.
Chị con tên gì?
Dạ, chị con tên Nguyễn Thị Dễ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, 82 tuổi.
Có đây không?
Dạ, có.
Đâu? Trời ơi, đây. 82 tuổi, nãy em bé 77, giờ tới em bé 82. Rồi, con...
Dạ, con Nguyễn Thị Dễ, năm nay 82 tuổi, bị xe nó quẹt té, nằm hết 3 tháng, không có nhúc nhích, đi bệnh viện ở trên thành phố, nó biểu mổ sắp xương lại, cái con làm lòng thương xót, con mới lần đầu con bất tỉnh, con không biết gì hết, cái con đọc kinh kính mừng con cũng không thuộc, quên hết. Cái con xin lòng thương xót Chúa, cái cho con tỉnh lại. Cái con đọc kinh rồi con tỉnh lại, rồi em con phục vụ cho con hết một năm. Rồi bữa nay con đi lòng thương xót của Chúa, bữa nay con không còn đau nữa, mà hai cái chân còn yếu, chứ còn trong mình không còn đau đớn gì nữa hết.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi đau đến mức độ mà quên luôn cả kinh kính mừng, bây giờ đã nhớ lại chưa?
Dạ nhớ rồi.
Đọc rồi.
Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Rồi còn bé nào nữa không? Hết chưa? Rồi giờ nhường cho người khác nha. Rồi bây giờ bên phải quay, bước thẳng xuống. Đây đây, bước thẳng xuống. Đây đây đây, bước thẳng xuống. Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần, rồi hạt sen bánh rẹo đầy mâm, em muốn ăn 4, 5, 3 phần, ngọt thơm như mất gừa mất bi, bùi ngon ngon mất gừng mất mê, ăn mất lòng lại muốn ăn thêm, mà không có lấy gì mà ăn. Thế chị em, chúng ta vừa mới nghe những lời chứng của những người từ 82 rồi 77 rồi 76, những con người lớn tuổi nhưng tâm hồn vẫn đơn sơ. Cái điều quan trọng là như vậy. Anh chị em hãy làm sao con cái của lòng thương xót Chúa là những người con phải giữ cho mình được cái tâm hồn đơn sơ ấy. Tâm hồn đơn sơ là không hay suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, người ta nói một tí mình lại nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại buồn, rồi lại chán, rồi lại thất vọng. Mình đừng có nghĩ ngợi, tập bớt nghĩ ngợi đi, tập bớt đắn đo đi, tập bớt suy tính hơn thiệt đi, tập bớt vơ vét vào cho mình đi. Tâm hồn đơn sơ như đứa bé thì nó tin rằng mẹ nó lo cho nó, nó không thiếu cái gì cả. Mình có tin như vậy không? Có tin như vậy không? Mình tín thác vào Chúa là mình không phải lo lắng bận tâm quá nhiều về vật chất, vì mình tin rằng Chúa đã nói tiên vàng, các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, rồi mọi sự Ngài sẽ ban cho sau. Mình có tin vào điều đó không? Sống như đứa bé, cái tâm hồn đơn sơ, hồn nhiên đơn sơ là đừng có lo lắng quá nhiều. Đừng lo lắng vì ngày mai. Chúa nói ngày nào có sự khó của ngày đó. Nào con lo lắng mà có thể là kéo dài đời con thêm được một ngày một giờ được không? Không. Nào con lo lắng mà có thể kéo dài cái chân của con lên nó dài thêm một tấc được không? Không. Nào con lo lắng mà có thể cho tóc của con nó đen lại được không? Không. Vậy thì lo lắng làm gì? sống lòng tín thác là cứ hồn nhiên, là cứ đơn sơ, là làm cho lòng của mình nó cứ trong veo như ánh trăng rằm. Chúng ta nhìn đến ánh trăng rằm, nó tròn trịa, nó không có méo mó, nó không có lệch lạc, nó không có mờ ám, nó không có u tối, nó không có hắc ám. Hãy làm cho lòng của mình như là ánh trăng rằm. Nhưng mà ở thành phố bây giờ có thấy được ánh trăng rằm không? Không, vì tất cả đều là có những tòa nhà lớn nó che hết rồi, chả thấy được ánh trăng rằm đâu cả. Chỉ về với miền quê như ở đây, như vùng Long An, vùng Nhà Bè, tối tối ra đây nhìn lên bầu trời trong vắt và thấy ánh trăng đẹp vô cùng. Nếu không có mưa, nếu không có mây mưa làm cho ánh trăng nó bị mờ đi. Lòng chúng ta cũng vậy, những áng mây mờ nó sẽ làm cho lòng của mình bị u ám, u tối, u mê, lầm lạc. Hãy xin Chúa, khẩn cầu lòng thương xót Chúa xua đuổi đi những áng mây mờ nó làm cho lòng của mình u ám, u mê, u uất, u tối, u mờ, không còn sáng được nữa. Cái tâm hồn của mình sáng đi thưa anh chị em, nói cái gì nói rõ ràng đi thưa anh chị em, sống thật đi thưa anh chị em, đừng có quanh co, đừng có lắt léo, đừng có lươn lẹo lắt léo quanh co, làm cho mình không còn là ánh trăng rằm được nữa. Ánh trăng rằm phải tròn, phải trong, phải sáng, không méo mó, không lệch lạc, không u tối. Hãy coi lại tâm hồn của tôi. Đêm nay đêm Trung Thu, tôi ngồi tôi ăn cái bánh, tôi ngồi tôi uống ly nước trà, tôi cầm cái đèn, tôi coi lại lòng của tôi, coi có còn là ánh trăng nữa hay không, hay là bây giờ nó là cái gì rồi. Có còn hát được là bông trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ, là ôm một môi mơ. Quậy ơi ta nói quậy nghe, ở trên cung mái làm chi, bông trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ, là ôm một môi mơ. Cái anh chàng quậy ấy nó không còn đơn sơ hồn nhiên nữa, nó gọi là nói dối như quậy. Cho nên đứa bé không biết nói dối, và càng làm người lớn thì mình cũng phải càng tập sống sự thành thật ấy, không như cái thằng quậy già ôm một cái mối mơ, ôm một cái mối tơ vò rắc rối lôi thôi, vì lòng không trong sáng, không trong sạch, và lúc nào cũng quanh co, dối trá, dối gian, rồi giả tạo, giả trá. Thưa anh chị em, anh chị em nhìn lên những cái bánh, bánh lòng thương xót đây. Anh chị em nhìn lên những cái bánh, mà những cái bánh này chúng tôi đã đi suốt 3 tuần lễ trước Trung Thu, đã gửi tặng rất nhiều nơi, những người vùng sâu vùng xa, những em thiếu nhi, ở những người dân tộc, những người phong cùi, những người già neo đơn, những người bệnh, những em thiếu nhi mà không có được chăm sóc, mồ côi mồ cút, rồi đi vào thăm cả các cha già hưu, các sơ về hưu nữa. Vì ai cũng cần được quan tâm, ai cũng cần được để ý, ai cũng cần được chăm sóc. Và suốt 3 tuần lễ lặn lội đi đến những cái vùng sâu vùng xa để đem cái bánh này đến cho anh chị em, đến cho các em, đến cho cả người già nữa. Thích không? Thích không? Chúng ta thấy cái bánh này nó không có đẹp, nó không có mẫu mã sang trọng như là những cái hộp bánh mà chúng ta thấy. Nhưng nếu chỉ là mẫu mã đẹp mà ăn không được, ta nhìn thấy đi ngang qua những tủ kiến có những cái bánh mà thực sự bánh thật hay bánh giả, bánh giả kem nó vắt lên, chả nhẽ để vậy mà nó không chảy, trời nóng như vậy mà kem chẳng chảy gì cả, chứng tỏ là bánh thật hay bánh giả. Giả, rất đẹp, rất đẹp, nhưng mà không ăn được với một cái bánh như bánh lòng thương xót đây, không đẹp mã mẫu mã gì cả, mà ăn rất ngon, rất sạch, rất hợp vệ sinh. Anh chị em chọn nào? Chọn bánh đẹp không ăn được và bánh không đẹp mà ăn được, chọn bánh nào? Không đẹp mà ăn được còn hơn là bánh đẹp mà không ăn được. Thì cái bánh không đẹp ở bên ngoài mà ăn được là tấm lòng của mỗi người, tấm lòng của những con người hồn nhiên đơn sơ, không có màu mè, không có giả tạo, không có giả trá, không có giả dối. Mặt thì thơn thớt nói cười, mà bên trong bụng lại chứa một bồ dao găm. Như vậy thì làm sao mà trở thành cái bánh của lòng thương xót cho người ta ăn được? Cái bánh phải ăn được, ăn phải thấy ngon, phải thấy thơm, phải thấy thú vị. Nếu mà cái bánh chỉ đẹp mà không ăn được thì rõ ràng cái bánh đấy cũng vứt đi. Nếu mà người đẹp, nếu mà người giàu, nếu mà người sang mà không có lòng thương xót thì giống như cái bánh đẹp mà không ăn được. Còn chúng ta, những con người nghèo khổ, những con người nghèo khó mà có lòng thương xót thì giống như những cái bánh nhìn không đẹp mà ăn được. Người ta có thể đến, người ta bắt tay, người ta có thể đến hỏi han, người ta có thể đến chia sẻ với mình được, mà họ không ngại ngần, không có phải đắn đo, không có phải suy tính gì cả. Hồn nhiên đi thưa anh chị em, đơn sơ đi anh chị em. Tại sao cứ phải giấu giếm nhau làm gì? Tại sao cứ phải quanh co với nhau làm gì? Tại sao đến với nhau mà cứ phải e dè e chừng để làm cái gì? Sống như vậy nó chán lắm, sống như vậy nó mệt lắm, sống như vậy chết sớm hơn, đúng không? Sống mà cứ phải giả tạo thì chết sớm hơn chứ. Sống mà lúc nào cũng phải làm cái bánh giả, sống mà lúc nào cũng phải làm cái lùng đèn giả thì sống làm cái gì thưa anh chị em? Vậy thì hôm nay Tết Trung Thu, chúng ta tiếp tục nghe những lời chứng của những con người mà cứ hồn nhiên đơn sơ giống như trẻ thơ lên đây chia sẻ với chúng ta. Rồi con.
Con tạ ơn Chúa, thưa cha với cộng đoàn. Con thì Chúa ban cho con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con chỉ xin nói hai ơn thôi.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên là Anna Vũ Thị B, giáo xứ Thiết Tranh, đã giáo phận Hải Phòng.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 70 tuổi.
Hôm nay toàn Chúa gửi toàn các bé 70 đến với chúng ta, cho chồng hóa tay thưa anh chị em.
Thưa cha, con nhiều bệnh lắm. Con bị như thế là tiền đình, rồi thoái hóa cột sống, nó kéo con vẹo cả cột sống cái này. Nhưng mà con cứ suốt ngày con cầu nguyện Chúa Văn Côi. Sau đó rồi con mới biết được lòng thương xót Chúa. Con cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì Chúa ban cho con. Và con ao ước được vào giáo điểm Tin Mừng này để cùng cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con chị em chúng con đi tất cả là 15 người là vào đây từ hôm Chúa Nhật đến hôm nay là thứ tư mà cha đặt tay cho con. Thì hôm nay con thấy là xa dạ dày con cũng hết, mà tiền đình con cũng không còn nữa, còn cái cuộc sống của con này được 80% rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Đưa cao quả lên. Hallelujah.
Thế còn ơn thứ hai nữa thì thưa cha, con có một chị em nhưng mà không phải là người nhà nhà con, mà lại là thím ruột của đứa con râu tân tòng của con. Thế mà chị đi công giáo lấy chồng ngoại đạo, chị bỏ Chúa 30 năm. Nên bây giờ chị muốn ăn năn trở lại thì nói với con râu con rằng là cháu nói với bà nội cháu xem có thể giúp thím được không. Thế thì con mà cách xa những 40-50 cây cơ. Thế là con bố cháu bố thế thì mày lai mẹ sang bên đấy để mẹ hướng dẫn cho bà ấy. Thế nhưng mà bà ấy sợ là con râu con nó lai đi xa nhỡ ra làm sao, thì bà ấy bố thôi cứ bố bà ấy nhà thế rồi cháu nó mới điện thoại cho bà ấy. Thế là con mới hướng dẫn bà ấy, thì bà ấy kêu là bây giờ chờ nhà thờ em chỉ cần có 5 bà thôi, mà 3 bà thì thuộc kinh, còn hai chị em con thì hai chị em thì không biết một câu nào, mà họ lần chuỗi rằng hạt thì em cũng không có. Thế sau đó con mới đi mua hai quyển sách toàn niên, xong con đánh dấu đọc từ đầu đến lui, thế rồi rằng hạt chuỗi văn côi con gửi cho chị. Thế bây giờ chị xưng tội rước lẽ rồi cha.
Hallelujah. Tức là chỉ có dạy qua điện thoại.
Vâng, con chỉ nói qua điện thoại thôi.
Ghê chưa, bà già 70 dạy giáo lý qua điện thoại đó à nha. Mấy cô làm được chưa? Chưa thấy Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy đó. Bà già 70 mà giúp cho một người 30 năm bỏ Chúa quay trở lại vì cách xa 50 cây số bà không like được. Like like là sao?
Rồi sợ là cháu nó like con nhớ ra tay.
Like là sao?
Sợ đó. Con râu con nó chở nhưng mà bà ấy không cho chở sang, và bà sợ đi đường nhỡ ra làm sao thì khổ.
À, chở chở là like like like. Chúng ta thấy không? Chúa có cách của Chúa mà. Mặc dù là cách 50 cây số mà bà ấy sợ là con dâu của bà này chở, tức là lai đó, có nhỡ mà đi đường tai nạn thì sao. Cho nên không cho lai mà cho phone. Điện thoại. Không cho lai mà cho phone điện thoại, mà cứ hướng dẫn qua điện thoại như vậy. Rồi kinh bổn, cho anh tưởng tượng coi, nhà thờ có 5 bà mà 3 bà thuộc kinh, 2 bà không thuộc. Một cái thực trạng nó đau buồn ấy chứ, phải không thưa anh chị em? Một thực trạng đau buồn ấy chứ. Có 5 người mà có 3 người thuộc kinh, 2 người không thuộc. Trong lúc cái tình huống là nó tối tăm như vậy, nó đen như vậy đó, là không còn thấy một cái hướng gì cả. Xa 50 cây số không like được, mà mấy cái bà thì lẩm cả lẩm cẩm, 5 bà thì 3 thuộc, 3 bà thuộc kinh, 2 bà không thuộc. Vậy mà Chúa dùng ngay cái bà già 70, ta chơi hiện đại hóa bằng iPhone. Dạy giáo lý qua điện thoại. Có ai dám chơi điều đó không giơ tay? Đấy, chúng ta thấy Chúa, nếu mình tín thác vào Chúa như một đứa bé, thì Chúa là người cha, Chúa là người mẹ, chăm sóc cho mình một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Mình có dám tín thác vào Chúa như là Faustina, như là Teresa Hải Đồng Giêsu, như là các thánh, hoàn toàn tín thác vào Chúa. Như vậy mới là trở nên bé thơ đấy. Đây tặng cho bà bánh lòng thương xót nha. Và đây là lồng đèn. Đây là lồng đèn. Đây đây cái que của bà đây. Bà đòi que, tôi cho bà que. À, rồi bà có đưa về cho cái bà 30 năm bỏ Chúa cái lồng đèn, cái bánh được không?
Dạ con có.
Có đưa được hả?
Vâng.
Có đưa qua điện thoại hả? Đây, bà gửi cho bà ấy cái lồng đèn với cái bánh nha. Đây, gửi cho bà ấy. Và tặng thêm cho bà ấy một cái máy 365 bài giảng. Nói gì thì nói, bà ấy 30 năm bỏ Chúa, bà rất cần được nâng đỡ, bổ sức cho. Đây, 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Rồi được bà đưa luôn cả Chúa về cho cái bà 30 năm bỏ Chúa đi. Bà xứng đáng một người xài điện thoại mà dạy vô lý cho người 30 năm bỏ Chúa quay trở về với Chúa. Hallelujah. Rồi mời mời ông.
Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn, con tạ ơn Chúa. Con xin làm chứng, con ở Thái Bình, con năm nay 58 tuổi, con ở giáo xứ Ân Lập, từ địa phận Thái Bình. Thì con được rất nhiều ơn Chúa ban cho, nhưng tôi còn tóm tắt mấy ơn.
Một ơn mới nhất thôi.
Con ơn mới nhất của con là 2015, là con đi mổ, là con mổ 4 lần cơ, 3 năm mổ 4 lần, nhưng mà 2015 là nặng nhất, mà tưởng là ai cũng bảo là chết. Mà lúc đó thì con cũng không biết là sao, đưa lên huyện, rồi huyện đưa tỉnh, tỉnh lên trung ương. Lúc bây giờ là trung ương rồi, bà bác sĩ bảo là 50-50. Thế thì con không biết, nhưng mà con nhà con nói lại như vậy. Thế thì quyết định là con nhà con nó quyết định mổ, mà trong khi đó con nằm trên giường, trên trên bàn mổ, thì con vẫn tín thác vào Chúa, con kêu xin cổ. Nếu Chúa định cho con mà chết ngay trên bàn mổ này thì con cũng vâng theo ý Chúa. Còn nếu Chúa để cho con sống thì con cũng xin tạ ơn Chúa. Vậy mà lúc đó chị con có số điện của cha. Thế là chị con với chị râu, chị vợ con đấy, với điện cho cha, với nhắn tin cho cha. Thì lúc đó là một sau cha bảo con cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Thế là con sẽ được Chúa cứu sống. Vậy hôm nay con lên đây là con trước hết là tạ ơn Chúa, và hai là con đội ơn cha, và cảm ơn cộng đoàn đã cầu giúp con để cho con sống đến ngày hôm nay. Thế là con cũng xin cộng đoàn một lần nữa là.
Rồi đây, bánh trung thu lòng thương xót. Bánh trung thu lòng thương xót. Và đây là lồng đèn lòng thương xót. Đây nha, xin Chúa chúc lành cho anh.
Vâng, con xin cha. Tạ ơn Chúa và cảm ơn cha.
Con cao bao nhiêu thước?
Dạ, con cao 1m73.
Em bé 53, cao 1m73. Rồi tới chú mời gọi thêm một em bé trai nữa. Còn bao nhiêu tuổi?
Kính thưa cha, con 68 đấy ạ. Thưa cha, con ở giáo xứ Hưng Nghĩa, đền thánh Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng, Hải Hậu và tỉnh Nam Định ạ. Thưa cha, con nên làm chứng thay cho con gái con mới sốt ruột 2 tháng nay.
Mới gì?
Mới sốt ruột ạ.
Mới sốt ruột à? Ok, còn lại mới sốt ruột.
2 tháng nay con vào để cha đặt tay và kêu xin với Chúa. Vì cổ nó có 13 cái hoàn hạch.
Cái gì, cổ nó có bao nhiêu?
13 cái hột hạch, tức là người ta gọi là bệnh tràng nhạc ấy cha. Thế là cha đặt tay và con nó xin với Chúa, nếu Chúa chữa cho con được khỏi thì con không phải mất cái số tiền lớn, để con lấy cái số tiền này để con chữa cho một người bà rì của em mẹ chồng, tức là cháu râu, để mà đưa ra Hà Nội. Thì cháu nó đưa ra Hà Nội để Chúa chữa cho. Đến lúc mà lên Hà Nội thì bác sĩ CT các thứ ở cổ, bác sĩ bảo không có một cái gì cả, biến mất hết cả 13 cái hoàn hạch ở quanh cổ này. Thế rồi
Hallelujah. Cháu nó tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con gái con là Maria Ngô Thị Hồng, là năm nay 43 tuổi.
Nó vô đây hồi nào?
Thưa cha, cách đây đúng 2 tháng chạ, đúng cái rằm tháng tháng 7 trước. Vâng. Thế rồi bây giờ là bà rì, là con nhà con nó cũng hy sinh, là cái bà Phạm đã bị 22 năm không có biết gì, tức là sống như là cái con loài vật vậy. Thế rồi cho ăn thì là cho bằng cái túi ni lông thôi, chứ bát thì bà ấy đập hết. Rồi ăn uống là cũng không có ăn, rồi là không biết cái vệ sinh thế nào. Thế mà rồi đến giờ này để cháu nó xuống nó tắm rửa, rồi nó đưa lên Hà Nội, rồi là đưa vào bệnh viện tâm thần. Thế mà bác sĩ bảo là mạnh nhất cái bà chị này là chữa có một nửa tháng và đã khỏi tới 50% rồi. Và thế là bà hiện nay là đã biết đi đi vệ sinh, rồi là đi biết đã cầm cái bát mà ăn được rồi. Và thế là
Hallelujah. Đó là hai ơn. Và đây tôi gửi cho con bé 13 cái cục hạch, cái bánh trung thu với cái lồng đèn nha. Đây là lồng đèn và đây là bánh trung thu lòng thương xót. Rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông. Hallelujah.
Dạ, con để con.
Thôi. Bấm
gì? Phải lời trọng Chúa, Chúa tiên chú mẹ tiên giá đấy.
Thôi được rồi, cảm ơn ông, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Rồi để nhường cho người khác tiếp tục, mời con.
Kính thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Maria Đặng Thị Lan, con ở giáo xứ Lộ Đức. Con được ơn Chúa là bữa hôm con bị máu lão nó điện lên đầu con không đi được. Con cứ cúi xuống này, con rờ con đi như thế này này, con không có đi được. Thế là chồng con mới nhắn tin cho cha, mới nhắn tin cho ta là con đang nằm nhà thương. Thế là nhà con bảo là cha cầu nguyện cho nhà con, bây giờ con đang ốm nằm nhà thương mà người ta lại vào nước biển lộn cho con nữa cơ.
Cái mà đi vào nước biển lộn sao? Nó không vào nước biển thì nó vào nước gì?
Nước biển mà có thuốc ở trong đấy cha. Thế là con
một hồi cái tự nhiên cái mặt con càng ngày nó càng sưng to thế này này. Thế là con nó bảo chứ má má, tên má không phải rồi, tên Loan chứ không phải là tên Lan. Tên má.
Tên là cái, thay vì cái nước biển nó từ chữa cho cô Lan thì đem ngay cho cô Loan. Chua tồi.
Vâng, thế là nhà con bảo là con mới gọi điện cho nhà con lên. Thế nhà con lên, thế nhà con bảo thôi cho em xin chuyển cho nhà em qua nhà thương Đồng Lai. Thế có bà xui nhà em, cái bà xui nhà con, cái bà xui bảo là bà ấy, bà em bảo bà là đi xuống cái cầu Suối Máu có cái ông bác sĩ Thắng, ông giỏi lắm, thì ông ấy chữa cho bà khỏi đấy. Thế là con cũng đi vào cái ông bác sĩ Thắng đấy. Thế là con với ông ấy chụp CT đầu cho con, nghe ông bảo con là bị thiếu máu não. Thế là ông ấy bảo với nhà con là thế bây giờ anh chích cho chị cái mũi 100.000 ba ngày thì khỏi hay là chích từ từ. Thế nhà con bảo ấy chứ thôi bác sĩ ơi, bác sĩ nhà em nó nằm ở nhà thương cả gần nửa tháng rồi mà bây giờ nó đau như vậy thì nếu mà chích cái mũi 100 thì nó không chịu nổi đâu, cái đầu nó đau nó không chịu được. Thế là nhà con chích cái mũi từ từ nó khỏi. Thế là
có thuốc cái mũi từ từ nó khỏi, có cái tên thuốc cái tên thuốc từ từ nó khỏi.
Thế là con chích xong, thế bác sĩ cho con một tuần thuốc. Thế con về, con về nhà con nằm hồi cái là chị cùng chị em dâu với con qua thăm tí cái chị về. Thế con không ăn được cái gì hết. Thế tí hồi con nói được, con bảo là con ơi con cho má ăn cơm. Thế là con nó lấy đĩa cơm này này. Thế con cứ xúc con ăn ngon lành vậy. Đấy thì còn cái ơn.
Và từ đó là con đứng con đi được phải không?
Con chưa đi được nhưng mà con ngồi được. Nhưng mà trước con cứ gục cái đầu xuống như này, con không nhấc đầu lên được. Thế là về sau còn, bây giờ con còn nhiều ơn lắm.
Nhưng mà rồi sao bây giờ con lại đi được?
Thì bây giờ Chúa thương con khỏe. Thế là con với con còn nhiều ơn lắm. Nhưng mà con kể sơ sơ mấy ơn.
Hallelujah. Rồi cha thì gửi tặng cho con một cái bánh trung thu lòng thương xót. Hôm nay mỗi người lên một ơn để cho nhiều người được có bánh. Đây, một cái lồng đèn, một cái bánh nha. Thưa anh chị em, cô con tên là gì?
Dạ con tên Đặng Thị Lan.
Đặng Thị Lan, và đưa ngay cái thuốc của cô Loan rồi cho cô Lan. Chưa thấy một cái bệnh viện rồi những người bác sĩ, những người y tá mà vô trách nhiệm đến mức độ như vậy, không thể nào lộn được, tại vì mạng sống của con người ta mà đưa lộn thuốc thì nguy hiểm vô cùng, chúng ta thấy không? Cho nên là chúng ta cầu nguyện cho những lương y mà thực sự phải như từ mẫu, phải hết lòng hết sức chăm sóc cho những người bệnh như là người mẹ chăm sóc cho đứa con của mình, phải coi đó là người thân của mình, phải coi đó là như là đứa con của mình mà Chúa trao cho mình để mình chăm sóc, chứ không phải là như là một cái người bệnh đến mà có tiền thì chăm, mà không có tiền thì thôi, nằm đó không có tiền nằm chờ, nằm đó ra có tiền ra ngồi kia chờ, có tiền thì ta chữa cho. Tuy nhiên như vậy thì còn cái gì là lương y như tờ mẫu nữa. Vì thế mà chúng ta cầu nguyện làm sao cho những người có chức năng, là những bác sĩ, là những y tá, họ phải có cái tấm lòng của người mẹ để chăm sóc những đứa con của mình, những đứa con bệnh hoạn tật nguyền mà Chúa trao phó cơ, chứ không phải là chỉ vì tiền, mà không có tiền thì lại còn lộn là Lan với Loan mà đưa thuốc này cho người kia thì chết con người ta. Nếu mà Chúa không có ra tay, nếu mà Chúa có phù giúp thì cô này chắc suốt đời là cô cứ bỏ lê bỏ càng, có khi liệt lào luôn vì cái não nó phù lên. Thưa anh chị em, còn con.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con được ơn là con bị gãy tay ạ. Con bị gãy tay thì coi như là mà bác sĩ bó tay cho con là bảo là được rồi. 10 tháng mới được tháo cái nẹp đây nhảy ra. Thế là con mới có 3 tháng là con đi, là con vẫn đi thờ cầu lòng thương xót hàng ngày. Nhưng mà đến lúc là con với dơ tay quá lên con. Mọi ngày là chị em là cứ cặp tóc cho con. Như hôm ấy là con bảo thôi hôm nay là con đưa tay lên con cầu xin Chúa, là con xin Chúa con đưa tay lên con cặp xử xem. Đến lúc là con lại cặp quá tay để nứt cái nẹp ra. Thế là con với bác sĩ lên rồi tháo cho con, là đến lúc bác sĩ bảo là nếu mà tháo cái nẹp này cho bà thì bà phải ở đây để tôi hồi phục chức năng cho bà. Đến lúc con ấy tháo nẹp ra con, rồi con bảo với nhà con mình này, thôi cứ tháo nẹp cho tôi là tôi sẽ đi vào giáo điệp tin mừng. Tôi phó thác cho Chúa từ khi tôi ngã đến giờ, tôi phó thác lòng thương xót Chúa là Chúa vẫn chữa. Đây là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi là tôi bị ngã chứ không phải là ai, nhưng bây giờ tôi phải phó thác vào Chúa để Chúa chữa lành tôi. Thì con bảo với nhà con thôi, thì mới tháo được 4 hôm chỉ là con với bảo nhà con thôi, tôi cứ lên xe tôi vào lòng thương xót Chúa. Thì con bảo với con trong này là con bảo với này, thôi bây giờ là con,
rồi vào đây rồi sao nữa,
bây giờ là con vào tuần trước, hôm nay là 15 hôm, tuần trước là con xuống ra đấy, là con cứ vậy 2-3 tháng con cứ vậy, con không cặp tay chỉ mượn chị em đi lòng thương xót, và con vẫn xin khấn, rồi con vẫn xin lòng thương xót Chúa thì Chúa chữa lành con. Vậy là đến lúc là con lên xe thì con phải nói với họ là cho tôi nằm vào cái chỗ đừng động chạm đến tôi, con chẳng ăn uống gì, vào con ở trong này nó không nhận mẹ nữa. Thế con lên đây là thứ năm, là hôm nay mai là nửa tháng con mới thấy là con lên đây Chúa động chạm, lòng thương xót Chúa thương con một cách là như thế, con y trên cây cao mà con rơi xuống nó nhẹ con như thế. Vậy con về đêm con nằm con bảo con ơi, con lạy Chúa
được chưa, hỏi chưa,
Chúa chữa lành con. Hôm nay con vào cảm tạ ơn Chúa, con đời ơn cha và cộng đoàn, cầu nguyện cho con hôm nay thì cái tay của con giơ lên, vâng, giơ lên cao ạ.
Rồi cầm cái đèn giơ lên coi nó có rớt không. Đây cầm cái đèn giơ lên,
vâng.
Rồi cầm cái bánh luôn giơ luôn tay kia coi,
vâng.
Rồi hai tay giơ lên. Rồi có rớt không? Hallelujah. 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 Xuống dưới quay máy đi bao giờ. Tôi rồi. Con à, rồi mời con. Chứ mỗi người một rơn thôi, để còn nhiều người được lên được ăn bánh.
Thưa cha con,
chứ xù dọc về thì sao mà nói.
Thưa cha con ăn là Hoàng Thị Vĩnh, ở Điệp Giáo Phận Vĩnh.
Con tên gì?
Con Vĩnh.
Con tên gì?
Hoàng Thị Vĩnh.
Hoàng Thị Vĩnh bao nhiêu tuổi?
Dạ 57 tuổi.
57 tuổi con bị bệnh gì?
Dạ không, con đi bên Mà Lai là bị đau.
Hả?
Con sang Mà Lai đau rồi gần chết.
Con của con sang Mã Lai đau gần chết rồi sao nữa?
Sau đó đi bên ở bên họ điền về là con soạn thịt đi, con điền sáng giờ họ là chín số điện thoại của cha bên Mà Lai, thì giờ cha là sức dâu cháu con thì cha này cha ở Việt Nam sáng là cha không biết đường để đi lại đó, thì cha không sức dâu được, thì cha dù con là chín số của cha cho số của gia dòng, thì con điền sáng cho nhà dòng chơi nhà dòng giúp được.
Rồi cuối cùng sức giàu rồi sao thằng đó nó có chết không?
Dạ không, sao đổ nữa.
Sống chưa?
Dạ sống rồi.
Hallelujah. Rồi bao nhiêu tuổi, tên gì?
Dạ con là Hoàng Thị.
Tên của thằng con bên Mã Lai.
Dạ thằng con của con năm nay 20 tuổi rồi. Dạ nó tên Hùng.
Rồi rồi từ Mã Lai nó gọi điện về đấy nhắn bằng cách nào?
Dạ điền về thì khi con tập trung đến ở cả hội từ thiện, cả nhóm anh em là tập trung lại để mà trước cái sự con chết thì ở nhà đấy trong gia đình cũng tập trung lại, thì có đứa cháu ở trong đời con về rồi nói thôi chứ không cày với được ai nữa thì điền với cho cha. Thì gia đình con điền với cho cha, giờ cha cầu nguyện thì cha trả lời cha sẽ cầu nguyện, thì trong đó là anh em mua về tàu bay để cháu con về để ở nhà mà bắt đầu lên mua được vé tàu bay thì đưa ra về, thì có cả con ra Hà Nội đổn thì đưa vô bệnh viện thì không có bệnh gì nữa cả.
Thưa anh chị em, chị ấy nói có thể là cái tiếng ấy bị khàn hay chị em nghe không rõ, là có thằng con trai 20 tuổi bên Mã Lai rồi bị bệnh rất là nặng và gọi các cha bên Mã Lai để mà sức dầu, rồi trong khi đó ở nhà thì cũng chuẩn bị là hậu sự để đưa nó về để lo cho hậu sự cho nó, thì có một người em hay anh gì đó gọi điện thoại và cho chúng tôi nhắn tin để nhờ chúng ta và cộng đoàn cầu nguyện. Và sau khi chúng ta đã cầu nguyện cho người con của chị ấy rồi, thì khi mà đưa đứa từ Mã Lai về tới sân bay Nội Bài, sân bay Nội Bài Hà Nội, thì đưa về nhà nó khỏe là không sao cả. Chị vui mừng, chị đến đây để tạ ơn Chúa vì con chị đã chết mà đã sống lại. Đây, đây cái bánh, cái lồng đèn. Đây lồng đèn lòng thương xót. Và đây là cái bánh của lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con, gửi sang Mã Lai cho nó, gửi sang cho nó nha. Rồi, hallelujah. Mạnh lên, hallelujah. Hallelujah. Rồi mời con.
Dạ con kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Vương, con ở thành phố Đà Lạt, con ở nhà giáo xứ Chính Tòa. Con lên đây con làm chứng cho con ngày mùng 7 tháng 7 khi mà con đi tới điểm tin mừng thì con dâu con là đi vô bệnh viện nhưng mà con không biết con là bệnh gì hết. Thì khi mà con đang giờ lòng thương xót Chúa thì chồng con mới điện nói là em ơi, con nó bị nhiễm trùng máu gan thận. Thì con nước mắt con tuôn ra. Thì khi con ra tới đài Chúa thì con khẩn cầu xin Chúa, thì cha con mới ôm lấy cha. Cha mới nói là con cứ yên tâm, không sao đâu. Thì khi con về thì bác sĩ chê con nói là bây giờ 50-50, chích mũi thuốc này vô, nếu mà sống thì cũng không khỏi hẳn, mà không thì là phải chết. Thì lúc đó bác sĩ trả lời vậy thì con và các con rất là khóc rất nhiều. Và khi đêm con trở bệnh thì bác sĩ nói là thôi mang về đi, còn con một giây nhịp tim thôi thì mang về đi. Thì khi con đọc lòng thương xót Chúa cả đêm thì lúc đó sáng con mới nhắn cho cha, thì cha mới nói là 3 giờ chiều cha sẽ làm giờ lòng thương xót cho Chúa cầu nguyện cho con và 5 giờ chiều là cầu nguyện lễ. Mà khi sáng ra thì bác sĩ nói vậy thì con mới mời cha tới sức dầu cho con. Thì khi sức dầu thì con thấy trong lòng rất là khỏe mà yên tâm. Thì chuyển con lên bệnh viện 115. Thì khi tới bệnh viện 115 thì con thấy con rất là khỏe, nhưng mà bác sĩ nói là rất là nguy kịch, thôi chắc không chữa được. Thì khi mà tới ngày thứ 6 thì có một chị ở trong dòng chú cứu thế tới nói là có em nào ở đây rước lễ không thì xưng tội đi cha cho thứ 7 rước lễ. Thì con thứ 7 được rước lễ. Khi rước lễ xong thì bác sĩ nói nè, bây giờ bệnh này không thể chữa được mà có thể là bệnh suốt đời. Thì thôi bây giờ cái bệnh nhiễm trùng máu và gan và thận là rất là bị nặng. Thì con mới khóc sướt mướt. Mà khi con nhắn tin lại cho cha thì cha nói là con cứ yên tâm. Thì lúc đó con cũng tín thác vào Chúa, rất là nhầm Chúa. Ngày nào con cũng ngước mắt lên để cầu xin van nài Chúa. Con điện cho các cha, các nhà dòng đều khẩn nài với Chúa cầu nguyện giúp con. Thì khi tới thứ hai thì bác sĩ cầm cái chuẩn đoán về, thôi con không bị bệnh gì hết, đi về đi. Đó là
hallelujah. 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 Con được, con nói tên là gì?
Dạ Maria Trần Thị Quế Linh.
Bao nhiêu tuổi con?
Dạ con là 29 tuổi. Con dâu con là người theo đạo của nhà con.
À, nó là con dâu của con.
Dạ.
Ở đâu?
Dạ con dâu con ở Thủ Đức.
Còn con?
Dạ con ở Đà Lạt.
Rồi một người con là mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Vâng, nàng dâu với mẹ chồng mà thương nhau được như vậy cũng quý lắm. Con về con gửi cho con dâu của con cái bánh trung thu với lại gửi cho nó cái lồng đèn nha. Đó là nó là bị ung thư
nhiễm trùng máu và gan và thận cha.
Gan thận máu rồi, cầm thêm cái quạt này nữa đi về để mà tạ ơn Chúa. Hallelujah.
Xin cho Chúa cầu chúc phúc lành cho cha này.
Rồi. Thưa anh chị em, còn nhiều bàn tay đưa lên để muốn lên trong ngày Tết Trung Thu này làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để cho mọi người thấy được rằng là chính Chúa là đấng yêu thương chúng ta như là những đứa con thơ. Nếu mình đến với Chúa như là những đứa con thơ đến với cha, như là đứa con thơ đến với mẹ mình, Chúa vừa là người cha, Chúa vừa là người mẹ chăm sóc mỗi người. Và Chúa bảo rằng con muốn được vào nước trời thì chỉ có một con đường duy nhất, con đường đơn sơ, con đường dễ nhất mà Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nữ Faustina đã đi, đó là con đường mang tên TT. Con đường con đường con đường con đường tín thác mà thôi. đêm Trung Thu này mỗi người chúng ta ngồi ăn cái bánh, ngồi uống ly nước trà nóng và ngắm ánh trăng, hãy xin cho mỗi người chúng ta như là ánh trăng. Ánh trăng nó không thể tự nó sáng được mà nó phải nhận ánh sáng từ đâu? Từ đâu? Mặt trời. Nhận ánh sáng từ mặt trời cho nên ánh trăng mới sáng được. Thì càng nhận đầy đủ bao nhiêu thì càng sáng càng rõ bấy nhiêu. Mỗi một người chúng ta cũng vậy, hãy trở thành những ánh trăng nhận ánh sáng từ lòng thương xót Chúa, để ánh sáng lòng thương xót Chúa chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta thật trong, thật sáng, thật rõ. Không có gì là lợn cợn, không có gì là lấn cấn, không có gì là lôi thôi, là lung tung, là lộn xộn, mà lòng trí tâm trong sạch, trí trong sáng. Đọc kỹ câu đó: tâm trong sạch, trí trong sáng. Khi cái tâm của mình nó trong sạch như là cái ánh trăng, không có một cái bóng mây nào mù mờ, gian dối, gian tà, gian trá, dạo quyệt, gian ngoa nó che ánh trăng. Tâm trong sạch thì trí của mình trong sáng, trí của mình mới hiểu rõ, mới thấy rõ, mới đến được với lòng thương xót Chúa được. Còn nếu mà tâm không trong sạch thì trí cũng không trong sáng. Tâm phải thật trong, thật sạch, không có một cái ham muốn gì cả, không có một ý nghĩ bất chính nào cả, không một cái ý đồ nào cả. Đến với nhau cứ đến thật tình đi, đến với nhau hãy đến chân tình đi. Tại sao cứ phải giả dối, tại sao cứ phải giả tạo, tại sao cứ phải giả trá, tại sao cứ phải giả vờ, tại sao cứ phải đóng kịch khi mà đến với nhau, mà tại sao mình không đến với nhau là chân thành, chân tình, chân chính, trong sạch, trong sáng, trong veo, trong vắt đi, thưa anh chị em. Đấy, đến đón Tết Trung Thu với một cái ý nghĩ như vậy, ăn bánh, uống nước trà, ngắm trăng, xin cho con có được một điều hai trong một. Xin cho con, mình xem cầm cái quạt trên tay, quạt sang cho người phải, tâm trong sạch. Xin cho con có được tâm trong sạch. Quạt cho người bên phải, xin cho con có được tâm trong sạch. Quạt sang cho người bên trái, và trí trong sáng, và tất cả đọc to lên, và trí trong sáng. Xin cho con có được tâm trong sạch và trí trong sáng. Tất cả đọc to lên, nhớ cao lên, nhớ lên. Lạy Chúa, xin cho con đêm Trung Thu này ăn bánh, uống nước trà, ngắm trăng. Xin cho con nhìn lên ánh trăng, đón nhận ánh mặt trời, thì con cũng đón nhận lòng thương xót của Chúa, để con có được tâm trong sạch và trí trong sáng. Xin cho con có được tâm trong sạch và trí trong sáng. Và xin cho chúng con có được một tâm hồn trẻ thơ, lúc nào cũng hoàn toàn tín thác, lúc nào cũng hoàn toàn tín thác, lúc nào cũng hoàn toàn. Và có được một trái tim tâm trong sạch, trí trong sáng, và hoàn toàn, hoàn toàn, hoàn toàn. Hallelujah!